chuyên mục Sức khỏe và đời sống. Kỳ này Quỳnh Như gửi đến quý vị câu chuyện về những vị sống tới 100 tuổi và hơn nữa. Bí quyết của họ như thế nào? Chúng ta hãy cùng nghe. Xin kính chào quý vị. Đây là chuyên mục Sức khỏe và đời sống của Đài Á Châu Tự Do do Quỳnh Như phụ trách. Thưa quý thính giả, mới đây thành phố Houston của tiểu bang Texas của Hoa Kỳ vừa tổ chức họp mặt cho các cụ sống đến bách niên hoặc ngoài 100 tuổi để xem ai là người phá được kỷ lục thế giới hiện nay trong việc kéo dài tuổi thọ. Chương trình Sức khỏe và đời sống kỳ này xin giới thiệu đến quý thính giả một số vị cao niên và những bí quyết sống lâu của các cụ. Quỳnh Như mời quý vị theo dõi. Thưa quý thính giả, thọ là một trong ba điều mong ước của một gia đình theo quan niệm Á Đông, phước, lộc, thọ. Từ lâu trong phong tục của ngày Tết cổ truyền Việt Nam, có việc đầu năm con cháu chúc ông bà cha mẹ sống lâu trăm tuổi. Ngày nay với những tiến bộ trong khoa học, việc chăm sóc sức khỏe được tốt hơn, cộng với việc một số bệnh truyền nhiễm đã bị đẩy lùi. Bên cạnh đó, vấn đề dinh dưỡng cũng được chú trọng. Trên thế giới số người sống lâu ngày càng tăng. Không ít các cụ ông, cụ bà thọ ngoài 100 tuổi. Chúng ta hãy nghe mẫu đối thoại của cụ bà Charlotte Gibson, 110 tuổi, với Daisy Ashquith, người thực hiện bộ phim tài liệu về sức khỏe và tuổi thọ mang tên The World's Oldest People.
Can you hear me?
Cụ có nghe được cháu không ạ? À?
Yes.
Ừ, tôi đang nghe đây.
What do you think of being 110? Do you recommend it?
Thưa cụ nghĩ sao khi thấy mình sống đến 110 tuổi? Cụ có lời khuyên gì không?
No. No, I think it's a bit too long. I can't get about like I could with them.
Không. Tôi nghĩ sống như vậy là hơi nhiều đấy. Bây giờ có những cái tôi không thể làm được một mình.
Cụ Gibson qua đời năm 2007 ở Anh Quốc. Lúc ấy cụ được 110 tuổi và là người thứ nhì sống lâu nhất tại Vương quốc Anh. Cụ bà thứ nhì được phỏng vấn là cụ Gracie, cũng sống tại nước Anh. Năm ấy, cụ đã 105 tuổi. Bà Gracie chưa hề lập gia đình. Đến tuổi đó, cụ vẫn còn minh mẫn và luôn mang theo chiếc điện thoại di động bên mình khi đi ra ngoài ăn trưa. Cụ Gracie nói,
I think that's why I've lived so long, I haven't had to worry about a husband.
Tôi không phải bận tâm về ông chồng, có lẽ nhờ thế nên tôi sống lâu.
So what do you think your secret is to living so long?
Thưa, cụ có thể cho biết bí quyết sống lâu của cụ được không ạ?
There's no secret. No, I think your lifespan is decided immediately you're conceived.
Chẳng có bí quyết gì cả. Tôi nghĩ quan niệm sống của mình sẽ quyết định lối sống. Và mãi cho tới năm nay, bác sĩ của tôi mới bảo rằng tôi đã để đầu óc của mình lú lẫn. Tôi bảo với ông ấy là đầu óc tôi không hề lú lẫn.
Do you feel you've had a good life then?
Cụ có nghĩ rằng cụ đã trải qua một cuộc đời sung sướng không thưa cụ?
I've had a very hard life. Oh yes, I've had a very...
Ồ không, tôi đã phải làm lụng rất vất vả. Có thể nói phần tốt đẹp nhất trong đời tôi là cuộc sống bây giờ, lúc này đây.
Ở tuổi 105, cụ bà Gracie vẫn còn rất khỏe mạnh. Bà vẫn còn đi lại ra ngoài thoải mái. Cụ sống riêng một mình trong căn hộ và tự làm mọi việc.
How long would you like to live?
Thưa cụ muốn sống đến bao lâu ạ?
À? How long? Oh, I wouldn't mind going tomorrow. Oh no, you can live too long. There are...
Sống đến bao lâu hả? Với tôi thì ngày mai ra đi cũng chẳng sao. Tôi không bận tâm đến điều này. Người ta cũng không thể sống quá lâu. Thỉnh thoảng thì mới có vài trường hợp sống lâu như tôi thôi. Đối với tôi, việc sống lâu đã trở thành một gánh nặng cho bản thân, và hầu hết những người lớn tuổi đều nghĩ như vậy, đặc biệt là khi họ đã qua tuổi bách niên.
Trong chương trình Những Người Sống Thọ Nhất Trên Thế Giới, có giới thiệu bà Marge, 102 tuổi, sống ở tiểu bang California của Hoa Kỳ. Mặc dù đã ở tuổi bách niên, cụ vẫn tập thể dục hàng ngày. Bà Marge nói,
I hated smoking, I hated drinking. I thought, what terrible thing. Why do people want to do that way? How many people are walking around like I am?
Tôi ghét hút thuốc lá và nhậu nhẹt. Tôi nghĩ chuyện đó chẳng có gì là thú vị cả, mà sao người ta cứ thích hút thuốc và uống rượu? Tôi đã chọn cách sống có vận động, chứ chẳng lẽ ngồi không cả ngày không vận động gì cả ư? Bao nhiêu người ở vào tuổi của tôi mà đi đứng còn khỏe mạnh được như tôi? Mỗi sáng khi thức dậy không biết đôi chân có mang mình đi nổi hay không, cơ thể có chịu cử động theo ý mình muốn hay không. Vì thế tôi quyết định phải tiếp tục công việc luyện tập thể dục. Đi bộ, đạp xe, bạn phải tập luyện để giữ cho cơ thể mình còn cử động được. Thói quen của chính mình đã quyết định 90%, còn lại 10% là do điều kiện sống bên ngoài. Bạn có biết điều đó không? Còn nữa, phải đánh răng mỗi ngày 3 lần. Hàm răng thật của tôi vẫn còn đấy nhé.
Bác sĩ Thomas Puris, chuyên gia nghiên cứu về lão khoa của Trung tâm Y tế Sức khỏe Boston, kiêm giám đốc Viện Nghiên cứu Sức khỏe Lão khoa vùng New England của Hoa Kỳ, cho biết. Tuổi thọ con người dựa vào nhiều yếu tố, 30% là do gen di truyền, nhưng đến 70% là tùy thuộc vào lối sống và thói quen chăm sóc sức khỏe. Người Việt Nam rất nhiều cụ có tuổi thọ cao và đầu óc còn rất minh mẫn. Cụ Huỳnh Thanh Hưng, cựu chủ tịch hội cao niên của tiểu bang Virginia và cũng là một trong những vị cao niên của vùng này, bác hiện sống một mình ở Arlington, Virginia. Vì các con của bác ở xa, bác Hưng nói.
Tôi là Huỳnh Thanh Hưng, tôi năm nay 93 tuổi. Bác là chủ tịch của hội cao niên thì lâu rồi, nói chừng 7-8 năm nay rồi. Mà hồi đó bác làm tới 2 nhiệm kỳ là làm hết 5 năm, hội trưởng hội cao niên. Bây giờ thì chỉ làm cố vấn thôi. Tôi bây giờ tôi vẫn còn hoạt động, tôi làm cố vấn hội cao niên. Làm cố vấn cho cộng đồng Việt Nam, rồi cũng làm cố vấn cho Nghị hội toàn quốc nữa. Mình làm cố vấn thì có những cái gì mình biết thì mình truyền lại, có kinh nghiệm gì thì mình phổ biến lại cho anh em hội viên trẻ.
Bác Hưng kể qua về thời khóa biểu trong một ngày của ông như sau.
Sáng sớm thì tôi thức dậy ở chừng khoảng 6:30, rồi tôi cũng tập thể dục chút ít, rồi coi TV, nhất là lúc này thì có đang có giải bóng tròn đó. Anh ấy vừa nên tôi cũng coi bóng đá. Rồi chỉ đọc báo, ăn thì cũng tương đối thôi chứ không ngon lắm. Mà ăn ít, ăn một chén cơm mà, chứ không có ăn nhiều.
Khi được hỏi, có điều gì làm ông cảm thấy vui nhất? Bác Hưng bảo, vui nhất là có con về thăm hay nói chuyện với con qua điện thoại. Ngoài ra bác cũng thích đọc sách báo và thú giải trí của bác là xem thể thao trên TV, nhất là xem bóng đá vì bác rất thích thể thao và hồi trẻ cũng chơi thể thao nhiều. Khi hỏi đến bí quyết sống lâu, bác Hưng khiêm tốn bảo rằng chẳng có bí quyết gì hết, nhưng bác vẫn chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình. Bác Hưng nói.
Bởi vì lúc nhỏ ta không uống rượu, không hút thuốc lá. Tôi chơi thể thao dữ lắm. Tôi đánh tennis, chơi đá banh. Thì tôi thấy cái hồi nhờ lúc nhỏ chơi thể thao này kia, bây giờ có thể nói rằng cái sức khỏe mình nó cũng là khá hơn. Nhất là phải làm xong là để cho nó vui, chứ đừng có buồn, đừng có bị quẩn trí này kia, đừng có bị depressed. Thì cái đó có thể là nó làm cho mình bệnh đó. Anh là phải tránh nó cái chuyện mà buồn với lại khủng hoảng tinh thần nào đó. Vậy đó. Tôi cũng mong cho chút ít hiểu biết trên kia này cũng nói để cho anh em có thể mà cũng làm theo như vậy thì tốt lắm.
Một vị cao niên khác là bác Nam Trung, hiện đang sống ở Việt Nam, cũng dành cho phóng viên của đài một cuộc nói chuyện thật lý thú. Bác tự giới thiệu như sau.
Tên tôi là Nguyễn Hữu Trung, tôi là Nam Trung. Tôi ở Áp Bồi Sao, xã Tân Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Tôi sinh năm 1920 á. Năm nay thì chính là 90 tuổi đúng mà. Nói ngay, từ lâu rồi lúc chiến tranh thì cũng chạy lên chạy xuống mà có khai thác lâm sản nữa. Tôi làm rừng nữa mà. Thì khổ lắm mới về được sự nghiệp. Như là hồi đó đó, thì là sống trong nhà có ăn nghe không? Rồi đến khi giặt quá rồi đó mới là đi làm thêm cái nhà máy xây lúa mấy cũng hầm mấy năm mà Rồi giờ này mới nghỉ chứ hồi giải phóng rồi mới nghỉ. Bây giờ không có làm gì nữa hết á. Đi chơi sớm điện, đánh thiệt rồi đi, chỗ nào gần á. Đi nhưng không có đi sao, còn lâu lâu rồi đi lên mấy thằng nhỏ trên tỉnh.
Bác Nam Trung kể về sinh hoạt trong ngày của ông như sau.
Sáng sáng tôi về rồi, 6 giờ rưỡi, 7 giờ, dọn dẹp một xíu, mình mùng dắt lên rồi mới đi ra lỗ, ngồi ngoài chơi rồi. Ngồi hồi thì đã đi qua uống cà phê bên quán, cách trường từ nhà lại đây, để giữ quán thì 250 trước à, uống đã rồi về, không có dắt nhiều gì hết á. Từ tắm rửa thì tôi cũng như nhà tắm rồi, cũng tôi xong rồi khỏi. Năm 10 năm nữa mình ra làm sao chưa biết theo. Còn ăn thì nó cũng sẽ đỡ. Sáng rồi con dâu tôi nấu cơm mà ăn rồi, chuyện kiếm rửa được. Chỉ chứ là tối rồi coi trường hợp tài sự, tin tức. Thường thường là tôi hay bình luận cái vấn đề thời thế. Nói quý khán giả, giờ thì thấy nó yếu vậy chứ còn. Tụi là minh mẫn lắm, không có khi nào tôi quên. Bây giờ thử hỏi, kể cái thời chiến mà từ ngày Pháp thuộc rồi tới Mỹ rồi, tới giờ này tôi còn nhớ hết mà. Không có quên cái đó. Rồi áp tôi nó đỡ cái đó lắm.
Một trong những kẻ thù số một đối với sức khỏe là stress. Bác sĩ Kelly Morton, chuyên gia nghiên cứu về ảnh hưởng của tôn giáo đối với sức khỏe ở Anh Quốc nhận định.
The effects of stress accumulate across your entire life. So each major stressor of your life.
Tác hại của stress tích tụ trong toàn bộ chiều dài cuộc đời của mỗi người. Nên mỗi ảnh hưởng của stress có tác động lên toàn bộ các bộ phận trong cơ thể chúng ta. Những tác động này thoạt đầu thì không thấy có biểu hiện gì, nhưng các bộ phận của cơ thể sẽ chịu tác động xấu này tích tụ dần dần ngày một.
Chương trình phim tài liệu về người cao tuổi do BBC Horizon thực hiện giới thiệu công trình nghiên cứu của hai anh em bác sĩ Bradley Wilcox về cuộc sống của các lão niên trên đảo Okinawa. Hòn đảo nhỏ này của xứ Phù Tang được mệnh danh là nơi sinh sống của cộng đồng cao tuổi nhất thế giới. Bác sĩ Bradley Wilcox giải thích lý do người dân ở đảo này sống lâu, sống khỏe. Ông nói,
The Okinawans are probably consume more tofu than and more soy products than any other population in the world.
Có lẽ người dân trên đảo Okinawa này tiêu thụ một lượng đậu nành vào loại nhiều nhất so với các nơi khác trên thế giới. Họ ăn đậu phụ và sử dụng nhiều thực phẩm làm từ đậu nành. Chúng tôi tin rằng điều này góp một phần không nhỏ trong việc hạ giảm tỷ lệ mắc các bệnh ung thư. Chúng tôi cũng ngạc nhiên về những số liệu nghiên cứu sức khỏe của các lão niên ở đây. Nếu dân ở các nước phương Tây cũng sống như những người dân của đảo này thì chắc có lẽ phải có đến 80% các bệnh viện chữa trị các chứng ung thư phải đóng cửa, vì tỷ lệ các bệnh ung thư giảm đến 1/3, đơn giản là các cụ rất khỏe mạnh.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tuổi thọ của con người có xu hướng ngày càng tăng, 98% đối với nam giới và 96% đối với phụ nữ. Các nhà khoa học dự đoán rằng tuổi thọ của con người sẽ đạt 100 tuổi trong vòng 60 năm tới, nếu xu hướng cứ tiếp tục như hiện nay, chủ yếu nhờ vào hoạt động chăm sóc sức khỏe được cải tiến khá nhiều. Theo Tổ chức Nghiên cứu Lão khoa Thế giới, Trung Quốc hiện có khoảng 5 triệu người ở vào độ tuổi 80 trở lên. Tại Việt Nam, tính đến cuối năm 2007, đã có khoảng 9.600 cụ thọ 100 tuổi trở lên. Điều đáng mừng là sức khỏe của người cao tuổi Việt Nam được cải thiện rõ rệt, với khoảng 90% số người cao tuổi có sức khỏe từ trung bình trở lên.